Thứ ba, tùng 11, mùa thường niên.
Vườn nho của ông Navot, sách các vua quyển thứ nhất, chương 21.
Có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít-be rằng: Ngươi hãy đứng dậy xuống gặp Acab vua Israel ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho của Navot, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó rằng: Đức Chúa phán thế này, ngươi đã giết hại lại còn chiếm đoạt nữa. Ngươi hãy nói với nó: Đức Chúa phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Navot thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Vua Acab nói với ông Elia: Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta. Ông đáp: Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Acab trong Israel đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Jarobam con của Nevat và như nhà Asa con của Achiza, vì ngươi đã chọc giận ta và làm cho Israel phạm tội. Đức Chúa cũng tuyên án phạt Isaven rằng: Chó sẽ ăn thịt Isaven trong cánh đồng Yisrael. Kẻ nào thuộc về Acab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thay. Thật không hề có ai như vua Acab đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vì bị hoàng hậu Isaven xúi giục, vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần như dân Emori, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Israel. Khi nghe những lời ấy, vua Acab xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít-be rằng: Ngươi có thấy Acab đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó ta sẽ giáng họa xuống nhà nó.
Phải yêu kẻ thù. Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48.
Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ trao hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Bí tích thánh tẩy làm chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Nhưng bí tích thánh tẩy không phải chỉ là bí tích để lãnh nhận, mà còn là bí tích để sống. Trở nên con cái Thiên Chúa là tiến trình dài một đời người. Kitô hữu trở nên con cha trên trời nhờ bí tích thánh tẩy và cũng nhờ cố gắng liên tục sống như cha của mình. Thiếu cố gắng này, người ta chỉ còn là Kitô hữu có tên trong sổ rửa tội. Bài tin mừng hôm nay thật là đỉnh cao của Kitô giáo. Đức Giêsu dạy ta nẻo đường để trở nên con cái cha trên trời. Đó là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Cựu ước dạy ta yêu người thân cận, còn Đức Giêsu dạy ta yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Yêu ở đây không phải là chuyện của cảm xúc hay thích thú. Dĩ nhiên, chúng ta không thể yêu kẻ thù tha thiết như yêu cha mẹ mình được. Yêu ở đây là chuyện của ý chí và hành động. Chúng ta yêu kẻ thù vì kẻ thù cũng là thụ tạo của cha như ta. Dù kẻ thù của ta có là kẻ xấu xa và bất chính, nhưng họ vẫn được cha trên trời dấu yêu. Ngài cho mặt trời mọc lên mỗi sáng để nắng ấm đem lại sự sống cho họ. Ngài cho mưa rơi xuống luống cày của họ để họ có của nuôi thân. Thiên Chúa không dành nắng hay mưa cho riêng người tử tế đạo đức. Ngài bao dung và rộng rãi khi đối xử với mọi người. Trở nên con cái cha là mang những tâm tình sâu kín ấy của trái tim cha. Khi trái tim ta giống trái tim cha, ta sẽ nhìn kẻ thù bằng cặp mắt mới, sẽ cư xử với họ theo cung cách mới. Lúc đó, họ sẽ chẳng còn là kẻ thù nữa, mà là bạn. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của mình bước lên, lên cao hơn cái tự nhiên, bình thường của người đời. Dù là kẻ xấu, người thu thuế vẫn yêu kẻ yêu thương ông ta. Người dân ngoại chưa biết Chúa vẫn chào hỏi anh em của họ. Điều mà Đức Giêsu đòi Kitô hữu phải làm hơn người khác, đó là yêu kẻ thù ghét mình, cầu nguyện cho kẻ làm khổ mình và chào những kẻ chẳng bao giờ chào hỏi mình. Làm thế là vượt lên trên tình cảm tự nhiên đang kéo trì mình xuống, là giải thoát mình khỏi sức nặng của cái tôi nhỏ mọn, tự ái, kiêu căng. Làm thế là bắt đầu đi vào trong nơi sâu nhất của trái tim Thiên Chúa. Hãy nên hoàn thiện như cha trên trời. Lý tưởng này thật là cao xa, sức người không vươn tới được. Nhưng nếu ta tập yêu kẻ thù chung quanh ta, mà ai trong chúng ta lại không có kẻ thù, thì chúng ta dần dần sẽ trở nên hoàn thiện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài. Hạnh phúc vì được Ngài chịu khổ đau. Amen.